Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị chắp tay danh hiệu Đức Mục Sư để Thầy giảng tiếp cái phần hai chúa buộc ta mà cầu giải thoát với cái cốt lõi của sanh tử và niết bàn nha.
Nam mô
nhưng mà tôi nhận thấy rằng cái thính chúng ở trong đây còn lại cũng cả trăm người mà đa số là những đệ tử đã theo tôi cả lâu rồi. Thành ra cái phần này nếu mà tôi để tôi giảng ở những cái pháp hội mà khác thì những cách chúng khác nó lạ lẫm. Thành ra khi quý vị chọn một cái đề tài mà quý vị cho cái người thì mình muốn cái người đến ăn nghe sẽ nghe tiếp, cũng như tôi nấu ăn cho quý vị ăn mà cái người này ăn rồi mà ăn nửa tô trên rồi cái người dưới không biết sao chấm hết, phải không? Thành ra tôi giảng tôi cũng xin lỗi tất cả những phật tử mà về họ nghe cái cuốn băng này họ nói sao à, thầy không giảng ở trong đó thì con về thầy giảng, đó là tôi nói cho những người không có mặt ở đây khi họ thấy cái băng này, ý hiểu thầy nói gì không? Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, ở trong cái 10 pháp giới đó ha, thậm chí là địa ngục kể đến là ngạ quỷ rồi súc sanh rồi quỷ thần Atula rồi Atula dưới mình nha, rồi cái người rồi thiên rồi thanh giác ha, rồi duyên giác rồi bồ tát, cuối cùng là phật thường. Thì bây giờ ở trong các bài kinh của Đức Phật, các bài kinh nào mà đưa ta về cái pháp giới cao nhất là mười, pháp giới thứ 10 nó đọt vào cái pháp giới thứ 10 mới là nó là phật thường, đúng không quý vị? À, bài kinh nào? Kinh Pháp Hoa. Còn kinh nào nữa? Kinh Hoa Nghiêm. Kinh nào nữa?
Kinh Vô Lượng Thọ.
Kinh nào nữa? A Di Đà. Quán Vô Lượng Thọ. Kinh nào nữa? Đại Bát Niết Bàn. Kinh nào nữa?
Đại Bảo Tích.
Đại Bảo Tích. Kinh nào nữa? Kim Cang. Kim Cang nghĩa là bát nhã đó quý vị. Lớn lắm, nó tới 6 cái gì đó, tại vì chúng ta không biết chuyện bát nhã. Bây giờ có những người vô đây á, mà cái người nào mà đi chùa đó mà còn cắt tới Đức Phật A Di Đà thành Phật. Bởi vì để vô kinh Pháp Hoa, Đức Phật A Di Đà là một trong những 16 vị anh em sa di dưới Phật Thích Ca, có không quý vị? Hả? Mà Phật Thích Ca là em út phải không quý vị? Thì nó nói là hai vị thành Phật ở phương Đông tên là gì, hai vị thành Phật ở phương Bắc tên là gì, hai vị thành Phật ở phương Nam tên gì, hai vị thành Phật ở phương Thượng, hai vị thành Phật ở phương Tây, còn ta là người thứ 16 thành Phật ở cõi Ta Bà có không? Như vậy mà tại sao Đức Phật Bổn Sư lại nói là Đức Phật A Di Đà thành Phật mới có 10 kiếp, mà Đức Phật A Di Đà là hào quang đệ nhất, Đức Phật A Di Đà hào quang cái gì cũng đệ nhất hết rồi hết, mà đã là Phật rồi thì đã trở về với thanh tịnh bình đẳng giác, mà tại sao có ông Phật này hơn Phật kia? Thành ra trong kinh nó có những người nói là ông Phật Thích Ca thì cái hào quang phóng được bao nhiêu, mà ông Phật A Di Đà là phóng bao nhiêu, mà Phật A Di Đà là hào quang vô lượng soi sáng khắp mười phương. Mà cuối cùng á có cái câu là lễ trong bản kinh sám hối, Nam mô pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Cái câu Nam mô A Di Đà Phật không á là nói về cái vô lượng thọ, là nói về vô lượng quang, là vô lượng thọ tức là cái phần tánh không bao giờ bị sanh diệt, vô lượng quang tức là phần tánh là phải là cái sáng suốt, vô biên quang tức là không có ranh giới, vô ngại quang tức là không có cái gì mà ngăn ngại hết, phải không? Là trí huệ quang, là thành thật quang. Thì như vậy cái câu đầu tiên là nói cái câu Nam mô A Di Đà Phật không có gì nói về cái ông Phật A Di Đà mà cũng có nghĩa về nó Phật tánh. Còn cái ký tâm đảnh lễ Nam mô pháp giới tạng thân A Di Đà Phật là nói về tất cả những ông Phật Di Đà của chúng ta đó, Pháp giới là tất cả cầu vũ trụ này, tạng thân, tạng là tạng thức, mà từ thức mà chuyển tinh trí phải trở về với cái gì? À, chúng ta phải trở năm cái thức đầu của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân, là thành sở tác trí. Từ cái thức mà chúng ta chuyển biến thành cái trí cho là thành sở tác trí. Con mắt hồi xưa là dùng con mắt á, mà tập thức á, là cái gì mà đúng với cha mẹ kiến thức mình học, chẳng hạn như bây giờ mình là người Việt Nam mà ở thế hệ trước, mình đi học về đó là mình phải vô cầu chi là thưa ông nội về cái người lớn nhất, đúng không quý vị? Rồi tới thưa bà nội, rồi thưa cha, rồi thưa mẹ, cậu gì, con gì, là cái thời đó là mình được kiến thức, là mình được người ta, không phải là cái vừa cái của mình, không phải là cái vô sinh lý của mình, mà cái đó do người ta nhồi cho mình. Thành ra khi mà mình đi qua tới bên Mỹ, mình thấy cái gì, hai môn, hai đế, hai đế môn là sao, mình nổi sai. Như vậy mình lấy cái gì để đúng là sai? Trong khi đó những đứa trẻ tại Hoa Kỳ này nó được đào tạo là hai môn, hai đế, hai đế môn, thì nó vô Việt Nam nó thấy đứng dậy cái nó lấy gì, hả, cái nào đúng cái nào sai, quý vị thấy rõ không? Thì những cái đó chúng ta kêu là thức. Thức là cho một người nào họ làm cho mình một cái kiến thức cho mình của mình. Còn người có trí thì nhìn cái đó là sao? Hả, mà hoa sen xanh thì ánh sáng xanh, hoa sen vàng thì ánh sáng vàng, hoa sen đỏ thì ánh sáng nhỏ, màu nhiệm thô tho trong sạch. Mà muốn màu nhiệm thô tho trong sạch tức là chúng ta tùy duyên, phải không? Ha, ở tại Hoa Kỳ thì hai môn đe cũng là đã hiếu rồi, ở Việt Nam là trước 7 năm là phải thương về trình. Thành ra công kinh A Di Đà cũng như thế đó hả? Mà chúng ta hả, mà mình là ngồi ở hoa sen xanh thì bắt hàng kêu phải xanh, mà nó ngồi ở sen vàng thì nó phải sen vàng, phải không? Thành ra quý vị thấy rõ màu nhiệm thơm tho trong sạch. Rồi tại sao không nói là một kiếp hai kiếp mà nói Phật A Di Đà mới thành Phật cách đây 10 kiếp, thì 10 pháp giới gì thế đó à, phải lọt vào trong cái giới thứ 10 mới là thành Phật đó, phải không? Mà tại sao khi chúng ta tu tịnh độ chúng ta về đó đồng với cái bậc Bồ Tát nhất sanh bổn xứ, tức là chúng ta muốn về con đường lạc không phải dùng chút ít công đức nhân duyên mà được về, chúng ta phải phát cái gì? Phát tâm Bồ Tát có cái gì? Quý vị về có gì đi? Con về chán cái này khổ, chán chồng, chán con, chán cha, chán mẹ, sinh hoạt ở đây nào, cho con về sớm cả nào tới tuổi mấy, con tuổi mẹ nó chỗ nó chết mẹ nó đây đi, về được không? Cái tâm đó là tâm ích kỷ, ha? Con thì con chán con vợ, chán chồng, con chán bà nội, con cầu đức Phật như là dành cho con một chỗ ngon, còn tuổi này thì mẹ nó cho nó chết nó nát đời đi, được không? Cái tâm đó là vậy, bảo đảm chết cái là thấy xuống địa ngục liền. Thì như vậy là quý vị mà phát cái tâm đầu tiên là phát cái tâm Bồ Tát, quý vị mới lọt được. Tại vì á, mà nếu không phát tâm Bồ Tát á, mà quý vị tu là có những người chẳng tu tịnh độ nha, thầy ơi thầy, con kỳ này là con thành tấn hỏi sao vậy, con về Việt Nam ha, à, con mua một miếng đất ở trên Đà Lạt á, để con cắt cái tóc ha, con cắt cái tóc để con tu tinh tấn là con niệm Phật một ngày 6 thời là biết rồi, rồi con là Việt Kiều, mình biết gì con về hưu đó, con làm mà nó được tháng 1800, thế con tại vì chồng con là nước Mỹ ăn luôn cái tiền mà dở lính hưu đó, thành ra bây giờ là con sướng lắm thầy, con á là con giao cho con hỏi cô làm sao, bây giờ con thọ sa di mà con bên đó con có hai ba đệ tử là con đi thì theo đi phục vụ cho con có sao vậy, tại vì con nói con giao cho mấy sư bà đó 1800 rồi biết sao là hộ thất cho con, thấy không? Con tu con bạc duyên hết, mà quý vị biết ở Việt Nam có 1800 tháng đưa ra hộ không, hộ hết chứ, hộ không sư bà, hộ 100%, mà thấy mấy sư bà dễ thương á, người ta nói mấy sư bà nó khó chịu thì những sư bà giao cho con hết. Trời ơi, tôi ở đó tôi cũng giao 1800 tháng biết bao nhiêu tiền hết á. Nó nói con tu cái này tôi hỏi chị với sư phụ á, nghe nói thầy có cái vị nhạc thì coi con về đâu ha, tôi nói tại sao tôi về đó cũng ở bên đây hết, con nó cũng chán lắm, con thấy ở đây tôi vô chùa nó phiền não quá, người này nói xấu người kia là hơn thua, thầy con về con tu thanh tịnh lắm, con nguyện đời sau đó là một đời dài sanh, thế là con nguyện là con lên đó là con không muốn gặp bạn bè chồng con, tôi nói cô tu cái này cô tu 100 năm cô không có về được lại, mà cô thành cái gì, cô trở thành một cái loài là cái loài gì, cái gì biết không, cái loài ngạ quỷ đó, ích kỷ hả, mà cô đỏ lạ cô bắt các thị theo đi lớn hạ hơn cô để mà phục vụ cô, tại vì ta mấy bà kia thì thấy bây giờ cô ra cái điều kiện ai mà lãnh tôi hộ thất cho tôi 1800 thì bây giờ cô đưa cái tham ra cô câu, mà ở Việt Nam có những cái chùa ta cần 1800 tháng thì ta sẵn sàng ta hộ thất, phải không, ta hộ thất chứ. Thành ra cô tu cái kiểu này đó, cô càng ngày cô đọa địa ngục bằng cái tâm gì, thì trong 10 pháp giới thì coi cái động cơ nào mà cô đi, cô chán cái cõi này là vì cái tâm tham, cô bắt ông chồng cô qua xanh xanh, mà ông qua xanh đỏ, cô bắt phải là chỗ màu xanh, phải không quý vị? Là không chịu ý thì cô đi rồi á, cô vô chùa cô bắt ai cũng phải là tu kiểu cô, phải không? Mà không tu đúng cô đó, cái bản ngã cô trình nào, phải không? Thành ra không có cô thấy ai cũng là phạm phu. Cô thấy trong chùa phạm phu tự tử, cô đã thành Bồ Tát chưa? Mà Bồ Tát là đâu có đóng cửa mà tốt trong đó. Ngày gì bất cần, ngày đó, ngày xa lời Phật, ngày làm gì đó, ngày nó chưa lên ngồi thiền. Không có sao không đi ra ra, ngày giờ anh dẫn thành sáu vậy mà thiền. Ở đó người đàn ông qua là bà lại, tôi nó phiền não quá. Ngày gì bất cần, xin lỗi ngày gì bất cần, nó ngày xa lời Phật. Ủa, ông thiền như vậy là thiền gì? À, thiền á, mà đúng nghĩa đó, không lìa thế gian giới mà vẫn nhập định. À, vẫn không vợ không con mà không ái nhiệm, thấy không? Cái đó mới là thiền định. Còn ông bây giờ đó, ông chạy vô đây là ông định trong cái lúc này, còn lúc ông trở ra đó, thì ông lộn rồi, phải không? Thì ông phải đi đứng trong cái điểm khổ ta bà mà không rời chúng sanh, phải không? Thì đó mới là đại thiền định. Còn ông mà thuộc là phàm phu thiền hoặc là quái đạo thiền, ngay chỗ đó ngày sau là không có ngộ. Hả? Bây giờ tôi hỏi cái thiền viện khoảng một ngày hai tiếng đồng hồ các chân ngồi im lắm, nhưng mà quý vị nhập vào đó là cái gì? Quý vị nhập cho chọn vào sơ thiền thì ly khổ đắc lạc. Có những người trong gọi tôi tu thiền, bây giờ tôi khoái lắm, bây giờ đang lạc. Tôi nói ông đang hút xì ke đó. Hỏi tại sao vậy? Có thể mấy người đã từng hút xì ke không? Cái giờ phê nó có là lạc không? Phê quá trong không có lạc, không phê nó hai tiếng rồi chạy cái ngôi nữa. Nhưng mà những người xì ke đó họ tìm cảm giác an lạc là gì? Bằng tiền. Còn mấy cái vị thiền sư mà nằm vô đó thì tìm ly khổ đắc lạc, tức là còn có hai rồi, mà pháp tu chúng ta là bất nhị, đúng không quý vị? Hả? Đúng không quý vị? Thấy rõ chưa? Thành ra một người rồi sao tôi nhập được sơ thiền và gọi tôi một bạn đồng tu từ xưa, thằng tôi bây giờ tôi ngồi ha, tự nhiên là tôi mất cả thân ly thân, à, tôi chỉ còn có một cái cục bông gòn. Em nói cái này thì những người đã tu thiền nó hiểu rồi. Thôi bộ lỗ chân lông em là có hơi thở, em mất cả định giác đầu trên đầu dưới, nhưng mà tôi nói ông vẫn còn có một cái định hướng là lạc. Ông ly khổ đắc lạc thì những người tu thiền, em cũng đã tu thiền thời gian, chị cũng tu thiền thì ly thân rồi đó, bao lâu đó là bắt đầu được tiếng rửa, bắt đầu nó đang bao nhiêu cái em trở về đã. Tôi nói là bảy mươi trăm tới giờ ngồi thiền, tới giờ ông là một cái người hút xì ke trong thiền viện, cái gì nữa? Có phải là mê cái mùi vị an lạc đó không? Hả? Mà nếu tất cả các vị nào mà tu kiểu lâu thì làm gì có một vị Bồ Tát xuống đây nếu một chúng sanh chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ mê hoài. Hả? Nhiều khi chị có tôi đi xin giới thị trong lai, hả? Sao mà gan quá vậy? Hả? Một bà già nó khổ trong gia đình này, nó sợ rồi mà lãnh chi mấy trăm bà già hết lại cho lần kia, nó nói đó vì thế tụng hàng sáng của bộ kinh Lăng Nghiêm ngày An Nam ngày nói gì, bất lực tăng kỳ quả pháp thân, không cần phải tu như một lịch trình ba trăm ngày kiếp mà thấy được pháp thân. Hả? Pháp thân là gì? Bàn tay này là bàn tay của chúng sanh, tức là không có cứu ai, bàn tay này là bàn tay cứu độ chúng sanh, chỉ lật lên một cái thôi, phải vô minh tấn, tức là phong tấn. Chuyện khác nhau đấy, ngày hôm qua ngày ứng vừa qua là giết người 999 lần, ngày hôm sau thuộc Phật, thấy một người đàn bà tiến bộ thương xót là họ lật một cái là hết rồi. Thành ra chúng ta tu trong chùa có 10 pháp giới mà chúng ta tu vô đây đầu tiên, mà có những khi quý vị đem toàn là cái đoạn vậy vô đây vừa đứng đó đó cái bắt đầu người ta mình thọ Bồ Tát giới, nhưng mà người đó mới thọ ngũ giới, ta đâu có biết, mình mặc cái áo Bồ Tát giới còn đâu đã được giới, bà đâu biết. Cái tự nhiên sao mình ngồi dưới cái bạn nói sao ngủ khổ ha. Tôi vô tôi hỏi tại sao cô sanh vậy, tôi đi mới hỏi đó, con là Bồ Tát mà nó sẽ không còn vậy đó ha, để coi được không ha. Thì nói sao? Thì dù bà nói là mặc cái y Bồ Tát, tức là gặp cảnh giới như mấy như vậy, thiên tính à, trong cái mùi cảnh giới, nhưng mà sao? Cái tâm là gì? Cái tâm sân. Thì cái bà nói vô đây sẽ sao bị chết, cái tâm đó sẽ đi vào cái lời A-tu-la. Vì thế đó chưa? Thật ra, sao đó? Thấy không? Cái bà nào mà dành cái địa vị này kia, rồi có cái bà vô tham, tham là sao? Bắt đầu như ngày qua là nghe nói cho lãnh lập, có mấy bà chạy lên xí đồ xí trước rồi nói nhỏ tôi, tôi cho đã đừ rồi nói nhỏ, con thấy cái bánh đó sẽ nhà thầy cho lọc không, thầy cho con lấy gì cho cái hoài con nhớ nha, con nói trước để sợ hộ pháp bắt nha. Hỏi sao sư phụ, con xin sư phụ trước và chưa ra lệnh là con lấy trước rồi đó, giỏi nha, lấy thùng rác lớn không, trời ơi tôi đã bốn ngày lấy hộp bánh gì cho cháu hoài hả, quý vị thấy rõ không, thấy rất là tội nghiệp, là cái tâm nó gì vậy đâu quý vị. tâm tham mà còn về để mà sau này chui vô đó để mà làm cháu làm con của nó. Hả? Quý vị thấy rõ không? Thì vô như vậy là sao? Bây giờ mình biết 10 pháp giới này, địa ngục này, ngạ quỷ này, súc sanh này, cái loại nào đó mà tham lam thì đi bốn pháp giới thế nào? Là coi như là cái loại ngạ quỷ, ha? Là cái loại nào sân si là coi atula mà sân nữa thì xuống địa ngục, ha? Sân mà giận bỏ coi như là kia đó. Chẳng hạn gì con nào qua con đơn tướng cây, sư phụ nói sẽ sư thông phật. Con tướng cây là cái tâm nào? Thật ra trong này đó có những người bạn đồng tu nó tự nhiên á, cây hoa trong này của hồng ngọc cũng chịu tướng, chúng ta cũng vậy, nó cũng tưới cây tre vậy đó. Rồi cũng trồng cũng mới bầu mới bí, rồi một số qua có nhiều người nói vậy nhưng mà thầy nhìn khác này, thầy nó cũng hồng ngọc đó, cái tánh cũng vừa trồng vừa trẻ mà trong này đó, chỗ nào cũng có người giám đất như là thương sứ binh, người cài có ruộng thì thương sứ binh có nhà, mỗi người được chấm dùi nó là kiếm nó rồi. Thì cổ là hôm nay cổ cũng bực mình á, thầy nói cổ thích kiếm cái chỗ nào quả thân của mình thôi, cái nhìn của thầy nha, cái nhìn của tất cả người nhìn. Bây giờ thầy nói nha, muốn nhìn mình ở pháp giới nào thì mấy người cái thầy cũng học học cũng phá qua tướng nước ha, cũng tứ cái gì đâu mà cũng kéo dây ra là cổ còn kêu gọi phật tử cũng dùng dây ấn đi trúng, thì đó là cái nhìn của từ pháp giới, phải không? Là có người bực mình nó có đi ra té người ta, là có người nói cổ này kia, nhưng mà đứa pháp giới của Phật và Bồ Tát làm sao cổ học học á, cổ vô đây cổ đã cúng dường từ khi còn cư sĩ, là cổ theo thầy mà còn cư sĩ San Jose, rồi người ta đã bỏ hết chồng con ta vô đây, phải không? Mà bây giờ ta chỉ kiếm một gốc kia người ta tưới, nhiều khi cổ tưới rồi cũng tìm cũng như là trong cái mầm nổi là cái bụt măng mà không, thấy không? Rồi cổ trồng bầu để chi, ở trong này nhiều khi ai cầu con mà đầu năm nó không có con cũng thẳng trong trái, thấy không? Nhiều khi cái tâm là ta Bồ Tát, thấy không? Vô đây lại là chi quá cho con bị cầu nữ mà con cũng thẳng trong trái bầu, vậy nó đâu nó có cái bầu, thấy không? Rồi nó cúng cho cổ mỗi tiền. Thành ra cái tâm thầy dung thầy cũng không có la con, nhưng mà khi nào có lễ đó đừng có cản trở, không sao còn ngày thường cái thứ thôi chứ cũng có cấm con cái đó. Nhiều khi nó nuốt con chết rồi con về con làm thần giữ cái tre nữa. Chứ thầy không có dặn, cái nhìn đối với thầy là thầy thương, bởi vì khi người cha đó là phải lắng nghe để coi nó là thầy không có giận con đâu, nhưng mà họ quan cấm là tại vì bà kéo nước là bà tưới, rồi bà sợ bể cái ống nước mũ trong, bà mới lấy cái ống ABS bằng nhựa đó bà lọt vô, bà cái ABS bằng nhựa bà nghĩ là xe chạy qua ống cá, bể không quý vị? Cái ống đó là cái ống chúng tôi để xài cái ống ren, ống cầu bằng nhựa, ABS cái lỏng nhựa. Rồi bà trong đầu bà đứng có suy nghĩ, tôi nhìn tôi biết hết nè. Bà nói bây giờ kéo ống nước qua, sợ nó chạy qua, mà ống qua từ hôi nó là plastic nó mềm hơn, đúng không quý vị? Nó không bể, nó xẹt ra. Bà chơi bà lấy cái ống cứng á, ống mà ABS á, ống đặt á, bà mới lòn vô cái ống nước và để hai cái trước cái cổng là vô, xe chạy qua bùm bùm nó bể, bùm bùm bể bể, bùm bùm bể bể, rồi thì ống nó nát hết trời. Nhưng mà đối với người ta có bà kia mà đứng con mẹ này đội đi ngủ nha, con mẹ nó không đội, tại bà không biết, tại bà nghĩ rằng cái cao su thì cứng hơn bánh xe, nhưng mà cái đó là cái trình độ. Nhưng mà thật ra thầy thương, thầy thấy người ta đứng người ta nói thôi, thầy tạo khổ nghiệp rất là nhiều người, ngoài giận người cái giận, nhưng mà thầy mới đang vậy, con vô con dẹp dùm cho thầy đang có khách chứa vậy. Nhưng bữa nay thầy cho con tưới không sao hết á, hiểu không? Con tưới cũng được mà thầy chỉ con cách tưới tốt nhất, cho mình đỡ tốn á, mình đụng miếng nước mình ra cho mình phun một cái, rồi mình đậm cho mình phun một cái, hiểu không? Thật ra mấy người này quý vị phải thương họ. Tại sao họ vô làm ở Di Đà? Bởi tôi nói từ cái pháp giới này nhìn coi cũng một cái chuyện các bạn làm, nhưng mà chúng ta ở pháp giới nào để mà thực hiện xử sự, ha? Cứ ở pháp giới của thầy á, mà thầy ra thầy nói không được, bà thối tập và bà sẽ bỏ bà về. Ngày hôm qua đó là bà giận bà không ăn cơm, nhưng mà cũng chưa sao, mấy người nó xong năn nỉ tôi nói tại vì tôi đâu có ăn chiều đâu mà năn nỉ nó. Phải vì tôi ăn ba bữa thì tôi sẽ năn nỉ nó ăn, rồi tôi thấy nhịn bữa đâu có chết đâu mà nó đang bị cholesterol cao máu, nhịn bữa nó xuống máu nó đỡ hơn khỏi uống thuốc, phải không? Thành ra cái nhìn nó thương, đùa ta có con ta có cái, cái niềm vui đó là tưới cây. Thành ra đó ra đó nhiều khi nó đang vừa tưới mà nó vừa niệm Phật, phải không? Thấy không, bữa nay nó thầy cho nhưng mà không sao hết á, tối một tháng vài chục đồng đứng mà nó cúng trong này cũng bằng ngàn nhiều lắm rồi, cái nhìn nó cúng theo thầy lâu lắm, nó cúng hệ thống này. Thành ra khi một cái người đứng ở cái trình độ cao sau này tụi con phải có cái nhìn tổng quát thì không làm thối tâm, phải không quý vị? Tôi không dám xin các ngài đều là thành Phật, phải không? Thành bây giờ có người thì thích cắt tóc chỗ này cái tóc cây bả, bây giờ bả là thích cắt tóc chỗ cái tre đó. Quý vị thấy không? Cái nhìn cho mỗi người tự nhiên trong này không có chọn thôi, tự chọn cái cốc tre ở ngoài đó, bụi tre, phải không?
Dạ thưa với hòa thượng là tại vì người Việt cái má nên là làm mình sau lũy che sẵn.
Đúng rồi. Đó là cái nhìn của sư bà. Thành khi mà nói ra đó là thầy quan hỷ, thầy cho biết cái nhìn của thầy. Chứ bà bây giờ bà buồn quá, tôi giờ tôi không biết tôi lỡ, tôi kiếm ai tôi bán cái nhà rồi tôi đi cho lợi, thấy không? Chán quá, ở đây coi như là mình thất ở nhà thì con cháu không biết, nhưng bữa nay sư phụ nói là sư phụ đọc được cái tâm con không có sao hết. Tại vì con làm mà con cái nhìn của con là con nghĩ là bữa nay đó đông đảo mình tưới cây, thấy không? Rồi mình tưới từ trong giờ làm việc thôi, nhưng mà không có nghĩ là nó ra nó cám bể, nó ba cám bể lót lót cái nhựa vô bể, trời ơi, chạy bốc bốc bể trời ơi. Rồi sắn vô đập lên cái xe, xe con mẫn, xe mà sẽ đi mới mua sắn năm ngày. Thật ra là hỏi mẫn, sao tao nó xe tôi mới mua sắn 4 ngày, cái cây tao lên cho nó nè. Ủa, cái xe nó đau sao còn có đánh con rồi mà đau. Dĩ gì đau, cái ngã á. Tại sao thầy đứng thì lấy xe mà sẽ đi, con cũng đập cái bụng là thể tao, thảo thầy của thầy. Thấy rõ không? Cười, vui lắm. Thành ra mình thấy đó, khi mình hiểu đạo rồi đó, mình thấy nó rộng lên mở tình thương. Cái đầu tiên của người trụ trì sau này thầy giảng được tăng ni là cái từ bi. Nhớ nha, mình nhìn sự việc mình phải nghĩ tại sao cái người này bao nhiêu cây không tưới mà ra tưới tưới cây bụi tre rồi đó, mà đứng đó là sưng dưới bụi tre, tôi nhìn tôi hỏi trồng cái gì, tôi tưởng bắt trồng là coi như là cái gì cây trời đặc biệt đó, thì có trồng gì bầu hả? Bụi tre chết, thương cái bụi tre quá rồi. Mua phân đổ lên được ba cây thương bụi tre. Mà nhà con có cái quà cho nội không? Có không? Không, thầy hỏi có không? Có. Mà tại sao thương cái nội cái quà ra thương bụi tre? Tại vì bụi tre không có cái miệng, phải không? Bụi chúng sanh nào? Chúng sanh nào? Ồ, ồ, chứ tôi tưởng là đệ tử của cô Hồng Huệ. Không được, cô Hồng Huệ là cổ có đệ tử trong địa tạng, nghe cô biết cái gì biết chuyện rồi qua cúng dòng không, tôi hỏi thầy quán tôi đi đâu mất rồi, xong làm việc gì vậy, tôi hỏi thầy quán cô nhớ gì rồi mình cúng dòng không, mình sử dụng cái máy cái đợt đầu tiên mà quý vị nghe nó cà rẹt xuống mà lúc mà cái phát tung đó thì âm hơi về đông quá, thành ra tất cả cái máy đứng nó động rẹt rẹt, mà qua tức tôi thấy ít dòng á. Thì từ quán nó sao qua mà cúng nó ít dông quá vậy, thầy tôi dông nó là không biết là sao, tại vì bà Hồng Huệ á mà cúng dông bà nói ngọt quá, bà vô bà nói bà nó dụ hết rồi, nó vô trong ở rồi có không, con á con vô con nói với người sống thì thầy đâu bao giờ bước vô, con nói quý vị ơi ráng tu ơi ráng niệm Phật đi, phải đúng không, đi nè bữa nay á Hồng Huệ lên đây Hồng Huệ cúng nha, Hồng Huệ thương quý vị lắm nha, mà sống không biết tu nghe, bây giờ ráng niệm Phật nghe. Hồng Huệ cũng có cái gì sơ sức không, cái gì bỏ ngoài nha, có không?
Dạ, có. Con có nghe, con có nghe cô Hồng Huệ nói chứ bữa nay á đồ ăn nhiều lắm mà lúc nào con cũng đem lên đồ ăn
không, bà ngồi bà nói với Hoàng Dâm á, bởi sao bà rất là còn nào. Mà sư phụ nhớ là sư phụ chưa bao giờ bước vô cái thời kia con à. Nhưng mà trời sinh sao kệ cái động tay thầy tinh si tồn nghe con nói từng lời vậy đó. Mà bà nói trời nó đi từng bước hình nha. À quý vị ơi, quý vị có duyên với tôi phải không? Hồng Huệ này hồi đó cũng không có thua ai đâu. Hồng Huệ này không phải là cái người mà coi như là vô, cứ cố vô thân đâu. Hồng Huệ theo sư phụ này, có mấy bữa mà tôi bị nạn bây giờ bà than đó. Quý vị ơi, ông cha là ông khổ lắm phải không, có tôi mới đưa đứng lên như ráng giúp cho ông cha nha, ông cha này đang bị nặng nha, đáng bốn cổ nữa thì cái đó là của sư phụ thi chút bắt bốn vậy đó con. Không có câu chuyện đó, câu đó của sư phụ dạ hiểu chưa, bà ngồi bà nói đi xin tấm hình bà chưa, thành ra bây giờ người ăn họ rất là vui. Thành ra cúng ở đây đó, họ no đủ rồi, bả chuyên môn bả cho ăn no rồi, thành ra là coi như im. Còn khi mà bỏ đói á, không rét nó vô nó quậy, bỏ đói á, là cái thứ của hồn xuống để vô quậy, phải không? Có thời gian bỏ không vô cúng bỏ đói nó xài vô mất đồ nghề, mất đồ kia tập lưng tà la hết. Thành ra cái người cúng ở đó không biết vô lượng, mà tôi chỉ Hồng Huệ một cái chiêu nha, ghét ai đừng có nói lên giấy, viết cái tên của người đó, lấy cái tên hình người đó để lên, thấy không? Điều. Bây giờ bữa nay Hồng Huệ lâu nay là cái công phu nghĩa là lo cho quý vị đầy đủ, quý vị làm sao nên thỏa mãn cho tôi đi.
con nguyện, con nói giờ nói chuyện mấy người đó cũng như con nói chuyện với bà con nói thôi, ráng nghe tin kệ đi đầu thai với phù hộ cho phụ.
Đó tôi biết hết rồi, mà con không bao giờ nói con thầy như vậy nha. Chỉ không lại gặp mà chào đó.
Con nói mà con muốn rơi nước mắt có bị gì? Ổng khổ lắm mà.
Tôi có khổ đâu, mà cô khổ tôi khổ đâu. Thế dễ thương á, trời ơi dễ thương. Mà không phải nói mọi người nha, nói bữa nay nói cái giải này rồi sao không thấy dễ nam, nói dễ nữ. Nó giờ mấy bà tám nó quậy quá con, mấy bà tám quậy quá đi, rồi cái bà kia nó tôi cũng là bà tám đó. Mấy bà tôi cũng là bà tám. Rất là dễ thương. Bởi thầy hiểu quá, thầy một khi mình cúng là quá đủ đâu đó mà sao không có lên, sao con thấy gì ông cũng về, nhưng mà giờ nó tưởng là nè vợ thành đệ tử của Hồng Huệ hết rồi. Hồng Huệ nó ngọt, nó ngon quá lại vô rồi mà. Đó, tôi nghe. Phải rồi. Thế là đó, tại vì cô lấy đồ cũ mà Hồng Minh, tại sao lấy đồ cũ nhiều nên nó bị phạt. Đó. Bởi vì cái chiêu đó là ngày thú đô la mà coi như là gặp Phật cũng chưa thua luôn. Đánh chết một sợ Phật đấy sợ. Không, quý vị tin đi. Bữa trước á, quý vị biết không, tôi ra tôi nói với đại thiền nhân, tôi nói sư phụ á, tụi con là thầy là của người cụ thiền nhân với Đại Di Đà con rô ha. Bây giờ á, thầy sư phụ trong cuộc đời con mấy chục năm, từ khi khoảng năm giờ bao hàng triệu người chết có người nào thỉnh không, sư phụ đã làm một cái thỉnh tụi con về đây ở đài rồi, sư phụ còn làm một cái đài để tạm thờ tụi con nữa. Thì bây giờ tùy tụi con muốn á, sư phụ ở đây để mà lo tiếp á, thì tụi con tự động làm cho con nhớ lồi mặt chuột hết đứa nào phản tự động nó lên nó khai hết. Còn nếu là tụi con á mà muốn sư phụ đi á, để mà sư quốc dân qua tụng á, thì tụi con cứ để cho sư phụ ra đi nghe. Tụi con thích sư quốc dân, sư phụ còn chậm nữa, hắn nói là sư phụ tụng nó nhiều khi cũng không hay bằng sư quốc dân, thì vẫn dở ra cái đại thiện nhân á, là người ta thầy là tụng giới hương định hương giữ huệ hương, của sư quốc dân là nói là giới hương định hương giữ huệ hương. Dạ thoát chạy thoát đi cái hương, nhưng mà tự nhiên nhà biết nó bay lên cái mùi rồi đi da ngủ nhị hương. Đang tụng nhưng mà nghe cái mùi đó ăn xin lên với hương định hương tính tự dụ lên cái ồ gì thôi ngủ nhị hương. Nhớ nha không vậy? Chiều nay lên tụng là giới hương định hương ngủ nhị hương cà lý đi cà lý nhị hương. Không, đừng có giỡn mà. Ông tệ mã cũng vậy đó. Bởi tôi giao mình cúng người âm đi, rồi tự động họ lên họ bỏ về cho cái làng đó cái gì. Thành ra cái gì người âm họ ghê lắm. Người dương mình á, đệ tử bao nhiêu người âm nhiều hơn. Bây giờ trong này á, bà Hồng Huệ đệ tử nhiều hơn mấy người trong này á. Nó đã nói nhỏ nhẹ là gì tôi được tự nhiên sao tôi nằm trên bao tôi nghe bà ngủ bà nói từng người bà năn nỉ từng người rồi bà khuyên nó đang bởi tự nhiên về đúng sao bà thì dễ thương đó. Trước khi nào con tụng kinh sư phụ đi hoài chưa vô được chưa từng bước vô để nghe con tụng thấy không, sư phụ chỉ đứng sau lưng rồi đi ra về thôi. Mà lúc thời gian tôi bị nạn mà thấy bà tâm sự với mấy người ăn quá nhiều.
Nó có nhiều cái lạ với sư phụ, cái kia nó bình thường thì ba
dạ bây giờ đã ớn Hồng Huệ chưa? Ớn Hồng Huệ chưa? Từ nay tôi biết điều với Hồng Huệ. Dạ thành ra cái bây giờ mình nói vậy vài bữa là có người tôi cho chị ba cây, chị cho cái kiếp này cho tôi đi. không về mở cái đi ngang lắp còn ba cây chị. Tôi làm bà thôi, giống như Hải Quan vậy. Thôi sao vậy? Cái bắt đầu Hồng gặp vô, Hồng gặp mới nói, bây giờ tôi giá sao mà người nào gặp tôi cũng cúng dường hết. Làm 3 tháng thôi, cái Hồng gặp là 3 tháng. có cái gì, mua cái nhạc CD kế đó đồ học ăn, đồ học ăn nước khui 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 đồ ăn mở qua được sư phụ ơi con 25 cái chìa khóa không nhớ, bắt đầu luôn ra cô ăn môi ra hồi đó cái kích này nhiều vậy ngọc nó ba bốn cây được không mới lấy dấu rồi. Hồi xưa ai cũng sợ như đó, bữa nay tôi nói là dài nửa dành vô thôi, rồi chiều nay là từ từ cái người âm trở thành bà táo tại người động vô tập sự sinh là càng nhiều cái đám đó là cái đầu thai nó trở thành bà táo nhiều nữa. Hiểu không? Thành ra rất là vui. Không, cô Hồng Vệ cũng nói những cái lớn dễ thương mà thật ra cái làng này cái gì đừng có dở ha, quan trọng lắm đó, âm siêu dương mới thở. Thành ra chúng ta đến tu ăn uống no nề, tụng kinh có no nề, phải có cầu siêu cúng cho người dân hữu danh, còn cái người đó vô chị là phải cúng, thì pháp hội rất là vui. Thành ra pháp hội có thầy có gì cái đi về người nào cũng cười cũng hoan hỷ hết. Còn nếu không ha, nó chậm á, người này nói một câu địch, người kia nói một câu địch là coi như tiêu ha.
Thương con còn nói cái nữa
rồi nói cái rồi bây giờ người ta chạy cái sáu cây rồi nói đi.
Rồi.
Đó. Bà nói chuyện như người sống vậy đó. Một cái bữa con lên trễ chút rồi nói, à Huệ tại bận chút rồi lên trễ khó hồn.
Con đang nghỉ mà.
Rồi đó đang nghỉ đi. Rồi tôi làm mất chút cho mẹ tôi chạy tới 10 cây rồi. Bà nói chuyện rất là dễ thương với người ông ấy. Đi chưa? Đó, tôi biết đó là con. Cái chuyện này là cái là thâm cung bí sử nè. Rồi, tôi nói cho quý vị nghe, thì tu á, khổ đau cho đâu. Khi mà quý vị thấy vậy, bởi vì thầy mà càng bị đánh phá, thầy thấy vui dễ sợ, nó vui. Chứ mà tu mà nó không có quậy, nó buồn chết luôn, quý vị thấy không? Thầy quý vị thấy càng đánh thì buồn càng quan hỷ. Mình vui á, mình thấy giống gì dẫn kinh vậy đó. Hả? Quý vị thấy một cái toàn cải lương không? Nếu mà cứ hát toàn là người luyện cái gì cũng tốt, hát toàn hay đâu, đúng không quý vị? À, nó ác sân, nó có chuyện này, chuyện kia, rồi mình mới thấy nó vui. Thành ra cái tất nhất thiết vô tâm tạo thôi. Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ tôi cầm một cục phân nha, mà cỡ như thầy tại định ngồi đây, tôi xin lỗi thầy nha, tôi chỉ nói thôi. Mà có khi tôi ném á, không trúng, ném bao nhiêu cũng không vô cái miệng của thầy được hết. Nhưng mà có một người ngồi ở San Jose, tôi cầm cục phân, tôi ném trúng miệng, là sao tôi ném được? Bây giờ tôi ném cái gầy á, ông thầy lại định ổng ngậm miệng thì làm sao lọt vô, có thể trúng dai, có thể trúng mắt, trúng đầu, mãi mãi không lọt vô cái miệng. Mà một người ở San Jose đó, tôi chỉ cần dùng cái điện thoại, tôi nói nè, tôi ném một phần trên mặt đi coi nè, ngày hôm qua bà lên đây tại sao bà lấy cái tôi 300 để cho bà, hả? Đó là phân cái gì, nó không đúng là phân rồi đắt lớn. Bà kêu ông mở miệng, ông thầy tu hú là coi như bà mở miệng bà lấy một phần được rồi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Thành ra ngậm máu phun người muốn dơ miệng mình á, thì quý vị đừng có trả lời. Quý vị hả ra là vì dính từ Việt Nam tôi ném cũng dính, từ Úc Châu tôi ném cũng dính, có không quý vị? Hiểu chưa? Mới thấy sức mạnh của yên lặng không? Hả? Hả? Phun nước miếng lên trời với mặt mình mà có cái là phun cái vô miệng quý vị liền à. Và là những quý vị thử cái, quý vị chọc trên phân rác chữ vô họ cái, phải không? Là họ trả đũa, họ đã đũa, họ dính rồi, họ phản pháo, đúng rồi, chúng ta còn có bắn mình, đúng không, có gì không? Thành ra khi người trí huệ á, mình phải hiểu, mình chết dạy là hả miệng mà lấy phân của họ, đúng không, có gì? Thì đó chúng ta hiểu tu là cái gì? Cái trí huệ là số một, không có cái gì quý hơn. Tài sản của chúng ta là di tuệ thị nghiệp. Tài sản của người tu không phải là làm A Di Đà. Làm A Di Đà chỉ là phương tiện thôi, nếu thầy không ai không có trí huệ làm A Di Đà thì sụp ngay. Đúng không quý vị? Tại sao vậy? Thì điều hành tất cả các Phật tử đây, mà những Phật tử vô đây, mỗi người, mỗi một người đều có một cái việc nghiệp hết, mà làm sao dung hòa ở chung dưới này nó khó lắm. Đúng không quý vị? Nhất là những người đều có địa vị trong xã hội. Như ngày hôm qua đó, thầy la hồng bằng, nhưng mà la là tại vì vừa lòng mấy Phật tử họ hư xe. Ok, cái cây nó đập lên, ta thật nóng ruột. Mình la cho họ nghe, cho họ vui. họ vui tới vậy, bây giờ mới lại nâng đệ tử mình lên hạng chúng, thấy không? Thành ra cái đó là cách nhớ nha, đừng có lại nữa, đây lại tốt kém nè. Ông bà này nó chết bảo đảm nó không có đọt, mà sẽ làm ông tre thành. Mà thần tre đó, thần nào cũng không có con cháu đó. Tại vì hỏi cái gì nè, cái ông thần già là có con có đẻ cái mong không, nhưng mà thần tre là sẽ đẻ là măng. Mãi mãi ở trong luồng đạo luân hồi, không bao giờ chấm dứt, hết con tới cháu. Măng tre càng là măng mỏng. Vì thế rõ chưa? Là như vậy đó. Thầy cho con quý luyến mà đuổi lúc đó mà con vừa tắt thở giảng sanh đó, thầy tụng cách mấy là thầy dùng phong hoa nhắn vô là thấy cái bụi tre đâu đó rồi. Quý vị thấy tôi nó vui như thế nào? Bởi vậy khi mà giảng pháp á, pháp của thầy á là nó không có lời giấy giảng pháp, nhưng mà đó mới là tỉnh. Bây giờ tóm lại là cái tinh hoa này, vô chùa mà ai á mà cầu phước á thì chỉ đi vào trong thiên thừa làm trời thôi, trời hết phước rớt xuống. Mà ai vô đây giữ tròn ngũ giới á, đi vào nhân thừa. Mà ai đi vô đây á mà giữ giới nghiêm trang không nói gì hết, nghĩa là không vô tướng vô tác, có phải là thành nhân thừa không? Ngày sáu là Phật, sau khi mà giảng kinh Pháp Hoa, ngài nói con không muốn làm Phật, mà con chỉ muốn là không vô tướng vô tác. Người thanh văn là sao? Họ nói là tất cả đều là không, không tướng, không vô tướng vô tác, không có tạo tác gì đó, là a la hán. Họ giữ, họ không thương và ghét, đúng. Nhưng họ rút cuộc Phật kêu là bại chủng. Những người như vậy Phật vừa nhập niết bàn, 500 a la hán đuổi nhau nhập diệt, 9 ngày cà diếm các thánh tăng ở lại hoàn pháp, tại sao ai cũng đuổi nhập niết bàn thì làm sao mà dòng pháp này còn, đúng không quý vị? Do đó người a la hán họ không có thương và ghét, và ở cảnh giới niết bàn thì có lợi gì cho chúng sanh đó quý vị? Kêu là bại chủng, không có hạt giống, không có hạt giống. Thành ra quý vị mà tu kiểu đó thì quý vị được tự lợi mà không lợi hại, thì quý vị còn cách gì? Còn cách là thanh văn nè, thấy không? Rồi tới gì duyên giác nè, tới Bồ Tát, tới Phật. Người này còn cách tỏ thượng lạc tới bao nhiêu quý vị? Tới ba muôn ức cõi Phật rồi. Bởi vậy ngày sáu lời Phật là trí huệ số một, mà ngài không biết thế giới cực lạc cho Đức Phật phải nói. Đức Phật nói gì? Tại sao không giảng cho ai mà giảng cho ngài sáu lời Phật chỗ này lắng nghe nè. Sáu lời Phật là trí huệ, nhưng mà trí huệ của hàng thánh gian. Bởi vì Phật nói là cách đây sáu lời Phật, cách đây mười muôn ức cõi Phật có một thế giới gọi là cực lạc, cõi đó cực là vui mà không có khổ. Tại sao cõi đó cực lạc? Vì cõi đó cực vui không khổ, phải không? Ở đoạn cõi đó hiện nay Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp, có phải là ông sáu lời Phật ông đang ở hàng thánh gian? Ngài nói này sáu lời Phật, ông muốn trở thành Phật thì ông phải lọt vào cái cảnh giới thứ 10, phải không? Mà tại sao ngài nói 10 muôn ức cõi Phật? Vì ông á, ông không có chịu, nghĩa là thực hành hạnh Bồ Tát. Và sau đó ngài sáu lời Phật nghe kinh xong rồi, ngài phát tâm Bồ Tát là ngài lọt lên cảnh giới này liền, phải không quý vị? Cho nên ngài một kiện đi bay về, Phật nói về thế giới cực lạc xong, ông dùng thần thông ông bay vô chỗ nào là thế giới gì quý vị? Hả? Tu di tướng Phật. Ông mà có thần thông thì không chặt vào tướng, mà mãi mãi mà tu về cái tướng. Tại vì ngài Mục Kiền Liên, ngài thường dùng thần thông để quá độ chúng sanh, tức là làm cho người ta chấp vào cái tướng thần thông. Do đó ông bay đặt vào tu di tướng Phật, có phải không quý vị? Tu di tướng Phật thì bay mãi cũng bay lạc, không thể nào bay cực lạc, đúng không? Mà ông phải kiểm tâm Bồ Tát cái là ông bay vào thấy cái cực lạc. Tinh hoa của bộ kinh này là vậy. Người nào mà tụng kinh Bát Nhã, hành theo Bát Nhã, người đó sẽ lọt vào thế giới thứ 10, phải không quý vị? Qua đại thừa, người nào tụng kinh Kim Cang, người đó lọt thế giới thứ 10. Tụng kinh Pháp Hoa, khai thị ngộ nhập Phật Thế Kiến. Tụng kinh Vô Lượng Thọ cũng vào trong thế giới thứ 10. Tụng kinh A Di Đà cũng vào trong thế giới thứ 10. Còn tụng kinh Phổ Môn thì người đó là sao? Chỉ lọt cho mình lên cầu an cho mình thôi. Quý vị hiểu thôi. Từ đó chúng ta thấy rằng muốn lọt vào trong đó là chúng ta phải lọt vào trong cái cảnh giới Bồ Tát. Bởi vì khi người đó về đồng với các bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, còn có một đời thành Phật ngang với Bồ Tát Di Lặc đó quý vị. Tinh hoa đó, thành vô chùa đừng có dạy nha, bỏ con bỏ cháu bỏ chồng, tốn tiền xe tốn tiền máy bay, mà vô đây thị phi nhân ngã thế lậu nó đau đớn lắm. Vô rồi tạo vô về hốt về cái nghiệp địa ngục, cái nghiệp ngạ quỷ, cái nghiệp súc sanh, Người nào vô đây mà giữ trọn bốn giới kia là trở lại làm người thôi. Vô đây là sự lạc lao, lạc bông, lạc phước, chỉ là cái lời trời thôi. Mà vô đây mà ráng tu để mà coi như không chấp, thương, ghét đừng để lòng thì chỉ là thành phần thôi. Còn vô đây mà tu 12 nhân duyên chắc ái không? Là chỉ là 12 duyên chặt được cái dòng dây đó thôi. Nhưng mà lên đó, người nào mà đi tu mà ở trên cõi cực lạc có hàng trăm trăm không có gì có, cho nó nói là vô lượng a la hán, đúng không? Thì những người tu mà bồ duyên giác một thời gian rồi cái vị được phật thì hiện đó, cái họ chuyển tâm, cái họ bay lên, chứ a la hán là tu thiền mà làm sao lọt về đến độ? Do đức Phật A Di Đà ngày phóng quang, ngày chiến thắng, cái ngày đó mà lọt lên là a la hán, quý vị hiểu thì nói không? Thành ra ngày một kiền liên thành thông số 1 mà cũng không lọt vào cảnh giới số 10 là cái pháp giới số 10 của Phật, phải không? Ngày sáng là pháp trí huệ số 1 mà cũng phải Phật phải nói để lọt vào ở trong thế giới số 10, phải không? À, quý vị thấy trên đó nó có cái điểm rất là hay. Ở trên đó hả, quý vị thấy không? Vàng, cõi cực lạc có bảy báo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa từ, xích châu, hỏa thảo. Cái gì là vàng hả? Tỳ kheo, chúng ta Phật cũng có nè. Tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, sa di, sa di ni, thích sơ mà ni. Có phải là Đức Phật nói rằng bảy báo trên cõi cực lạc là bảy chúng của Đức Phật đó quý vị hả? Ở trên đó tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, tiếng tất cả đều là tiếng niệm Phật, tiếng niệm Pháp, niệm Tăng. Thì muốn lọt vào thế giới đó, ở đây mấy bà Tám, tôi mới mua cái nhà 300 ngàn, nó kêu là gì? Hót phải con gái không? Hả? Nổ nữa, mà con nào gái, chim gái. Thì bây giờ bà nó bà gái được đồ nổ, là mình gái lại thì thành ra họ có gái, họ có khoe của, họ có đưa hộp sò mới mua, không bọt, hay là không bèo gì đó. Thì cũng là tiếng niệm Phật, tiếng niệm Pháp, tiếng niệm Tăng. Tiếng chó sủa cũng là tiếng niệm Phật hả? Tiếng chê khen cũng là tiếng niệm Pháp. Tiếng cái bà nhà tiếng mà giận mình nó đập cái tốt cũng là tiếng niệm Tăng. Thì người đó ở cõi ta bà mà đã là coi như là đối nghiệp giảng sanh. Còn cái gì làm phiền não cái gì được không hả? Tiếng chửi thề cũng là tiếng niệm Phật hả? Tiếng phỉ báng cũng là tiếng niệm Pháp. Mà có những tiếng khen tặng cũng là tiếng niệm Tăng. Người đó còn có một đời nhất sanh bổ xứ cho nó. Một đời là gì? Bỏ cái báo thân này lên đến đó gặp Phật A Di Đà là quý vị về thượng phẩm thượng sanh đó. Bởi vì tại sao người ta không kêu là thượng phẩm mà trên đó có 10 pháp giới là quý vị được có chín cõi thân này quý vị hả? Tại sao chỉ cõi cuối cùng lên đó rồi mới được thành Phật hả? Thành ra chúng ta thấy là chúng ta chỉ lọt được chín pháp giới là vô cái hàng Bồ Tát thôi, phải không? Hạ phẩm, hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng thượng sanh. Ba cái cõi này là thầy trò chúng ta thôi, thấy không? Là chúng ta trong này đa số tu một cùng dính về con cháu còn bản ngã. Tôi thấy trong này cái sớ cầu siêu đâu có sớ nào mà cầu cho tất cả chúng sanh không? Sớ cho củ quyền thất tổ của tôi rồi bên họ nhà chồng, bên họ nhà vợ, đâu có thấy cầu ít lâu lâu thấy được con cái là quan gia trái chủ cái đó còn á, phải không? Thấy không? Thầy tôi nhìn vô tôi đếm cho bao nhiêu đứa về thượng phẩm. Trong này hôm qua mấy trăm cái có hai cái sớ cầu con không cầu cho con mà cầu cho quan gia cái chủ con mình. Thật ra cái này ngon à, cái này vô được cái coi như là cái củ phẩm mà ha. Có cái thứ đó con cầu cho con ông nội con bà ngoại con chị dâu con, nhưng mà con không cầu cho bà mẹ chồng bà con bà này á, bà không xứng đáng được tổ thực lạc, không mấy gì trong củ quyền khắc tổ còn mở quạt nội quạt, nhưng mà cái bên nội con là con không cầu cho bà mẹ chồng. Quý vị thấy tập cái sớm mà tiến trình độ điện tử mình thấy đâu rồi ha. Thành ra tại sao người ta Phật không nói là về thập phẩm, thập phẩm chỉ có bậc Phật thôi, thấy không? Thì từ nay quý vị muốn lọt vào trong người pháp giới đó, quý vị phải tu Bồ Tát hạnh cho thầy. Mà Bồ Tát hạnh thì sao? Tôi không dám kêu các ngài vì các ngài đều là có phẩm tánh ha. Quý vị thấy không? Quý vị thấy đồng ý và đồng tâm nó khác nhau chỗ nào? Đồng ý là cái gì? Tức là những đồng cái tâm mà thị phi đó, chưa là đồng ý. Thì ý là cái thằng mà con khỉ mà suy nghĩ bậy bạ, mình chửi mình nói xấu người kia phải không? À, tôi nói mày nghe, ha, cái bà Hồng Huệ của thầy ha, bà tự nhiên nghe thầy thân đa khen cái nói lên nó tụng nó ẻo là dữ lắm nha, ha, đúng rồi mẹ nó chảnh không? Là bà sao? Kêu là đồng ý, tức là ý là gì? Ý là thuộc về cái là tâm họ, còn cái sự đồng tâm là sao? Lúc đó cái bà khác chứ không được. Cái đó là họ đó, cái người nói dạ đúng là cái đó là sai với tinh thần Phật á, bà Hồng Phật, bà Hồng Huệ, bà giờ có Phật tánh đó, bà làm vậy không sao đâu, thấy không? Thì cái người đó là đồng tâm. Đồng tâm là trở về cái đồng tâm. Nào ngờ tự tánh xưa nay trong sạch, tự tánh của gì trong sạch, nhưng mà nào ngờ tự tánh cũng hai sanh bà tám, hiểu chưa? Cũng từ cái tự tánh đó mà sanh ra bà tám, hiểu chưa? Mà giết được bà tám thì trở về muôn pháp. Mà cái người mà không có phiền não thì không có dành cho chỗ. Con nó hiếu, bây giờ tôi nói nha, tất cả đồ này con á, nó về nó dạ thương mẹ, mẹ ăn cơm chưa, bắt đầu nó dìu vô, nó để nó chùi cái ghế, cái nó để lên mẹ ngồi, cái nó rót cho ly nước, mẹ mẹ công sanh thành dưỡng dục 9 tháng cu mang 3 năm nhũ bộ, chỗ ước mẹ là chỗ không còn ngủ. Cái ly trà này đó, con nhớ cái thời nhỏ mà con má đẻ ra đó, con có con rồi, con biết 2 tiếng đồng hồ phải thay tả, bên Mỹ có tả, bên kia mẹ nó giặt tả, thành ra ly trà này mẹ ăn nha, rồi khuôn mẹ thấy mẹ ăn ngon không mẹ, ngon ngon. Nó bắt đầu nó ngồi, nó cầm đó rồi nó ngồi cái kéo nạp xuống đi em, mẹ già lo cho em trước, lo cho mẹ ăn rồi bắt đầu dìu mẹ vô ha, vô trong đó mở phim Đại Hàn, bữa nay mẹ coi phim nào à, phim Đại Hàn đã rồi, phim Đài Loan, phim Hồng Kông ha, rồi vô chút xíu vô một đi đóng mướn mẹ đóng nhẹ 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 nhẹ, rồi sáng mai cái đi chơi, rồi từ ngày con chở mẹ đi lắp lại má kéo máy nha, thì trong vai cắm kéo ha, cắm kéo máy không sao đâu, không sao đâu, nó chưa kéo ha. Như vậy mà nếu mà nó cưng như chết, nó hứng như hoa, nó tôn trọng cái gì, quý vị có vô đấy không? Trong này toàn là những đứa con phản bội, những con dâu vô tình, những thằng rể bạc nghĩa, những đứa cháu ngoại vô ơn. Thành nên từ có phiền não đó mới có là A Di Đà này đó ạ. À, cho nên nhờ có phiền não mới có Bồ Đề. Vô minh tánh nó mới tức là Phật tánh, hả, hiểu chưa? Đó, nhiều lắm. Bây giờ thật giờ nó thật đấy rồi, nếu mà giảng cái này tôi nói là ta ngày cũng hết, nó đã không có gì đã.
Chị
giờ nói đi. Rồi, mời sư bà.
À, thưa đại chúng, tôi sắp sửa là từ giả quý vị rồi, mà không biết là chị Trần được gặp không. Mà tôi thấy là nãy giờ đó là thầy Trụ Trì nói có nhiều cái là tôi rất là tâm đắc. Ví dụ như vậy nè, thầy đã ứng vào cái câu: xin cho con bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời, dù vì mắng bằng lời hay bằng nhiều mưu hại. Có nghĩa là bao nhiêu người mưu hại thầy thì thầy vẫn bình thản được, đó là cái điều đặc biệt. Và ở cái làng Di Đà nó ứng cái câu mà kính lại người phương Phật, chư Bồ Tát thánh hiền đem chánh pháp thiên liên sáng soi ngàn thế giới, cho chúng con mãi mãi dù sinh về nơi đâu đều gặp pháp nhiệm màu để nương theo tu tập. Mà các vị đã nương theo tu tập với chánh pháp của thầy, thành ra chắc chắn là quý vị sẽ nhân tâm, và chắc chắn là các vị sẽ trước khi ra đi sẽ giả từ thầy và bước bay thầy để về, chứ không cần thầy nữa đó, đúng không? Và tôi xin chia sẻ là tại vì tôi á, tu thì lâu nhưng mà không có tới đâu. Thật ra lúc nào tôi cũng nghĩ thế này nè: cho con biết khiêm hạ, biết tôn trọng mọi người, tự thấy mình nhỏ thôi, việc tu còn kém cỏi. Tức là lúc nào tôi thấy cũng chỉ là ô xin thôi, cho nên là tôi đi đâu tôi cũng không gặp gì trở ngại, mà nhờ vậy. Tức là quý vị biết rồi đó, ô xin có nghĩa là thầy tớ không công, thành ra rất là đắt hàng, không ế. Thí dụ như tôi đến đây nếu mà không được thầy chỉ đái, tôi có thể đi quét rác, dọn dẹp rồi thế nào tôi cũng được ăn, chứ không ai bỏ đói, đúng không? Thành ra là mình tu mà đừng có thấy mình ngon, mình lớn. Tức là tôi muốn là quý vị dù ở đây bao lâu, dù được thầy cưng hay là không cưng, mình cứ im lặng tu tập, thì tự nhiên là khi mình ra đi mình sẽ được tu Phật tu sanh. Tức là con sen lớn nhất đến mức mình phải không cần phải đi xe hơi, cũng không cần phải đi máy bay. Quý vị chịu không? Tôi có một lời muốn nhắn với một người: xin cho con im lặng không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dừng lời cầu cho người hết lỗi. À, đó là con muốn nhắn nhọc với một người đó vậy. Có nghĩa là lúc nào người tu mình cũng chỉ thấy nếu mà người ta có lỗi thì mình phải thương xót, để ứng với cái câu là thầy như là cho tay con rộng mở,
Xin cho con sung sướng khi thấy người thành công hoặc gây tạo phước lành như chính con làm được. Vì tôi thấy tại đây có mấy cơ sở như vậy, tôi rất vui và tự nhiên được đón sang đây. Thành cái công đức mà thầy làm bốn cái làng này và ủng hộ cho quý vị tu tập, dù tôi không có một chút xíu nào nhưng trong tôi vui theo cái công đức của thầy, thì tôi đã thực hành các nguyện của ngài phổ biến ngũ giả tùy hiện công đức. Quý vị có tụng cái bài đó bao giờ không? Và có cái câu đó không? Tùy hiện công đức có nghĩa là mình vui với những cái gì người ta làm được thành công. Thì dù là tôi không có xây dựng được năm cái ngôi làng như thế này, nhưng mà tôi rất vui với công việc của thầy làm, cho nên là tôi có công đức hoàn thành.
Mình thấy một người đó là phước, mình tán thán mình được phước, mà mình thấy người đó là phước đó, mình phỉ báng mình bị đò. Thành quý vị thấy rõ, tôi có thời gian mà tôi mới lập đàn á, lần đầu tiên á tôi tụng kinh chừng một hai thời là tôi chịu không nổi, nó xuống, nó bệnh. Rồi cái mỗi một đợt đánh phá lên á thì tôi tụng thêm được mạnh lên chút. Rồi các cái đợt đánh phá là cái tiếng tâm tôi nó mạnh lên chút, mà người nó lại càng trẻ ra chút, nó đẹp trai lên chút. Thành ra thầy khoái họ đánh quý vị thấy nó rõ không? Chúng ta sư phụ tụng kinh nó mạnh kinh khủng luôn á. Tại vì những cái lời đó mà họ chửi thầy đó, thì cái phước thay vì thầy chỉ nói được bao nhiêu đó mà thầy lại lấy được sự tự hống của họ, phải không? Họ ra bao nhiêu á thì nó đặt cái nhân quả là nó tập trung vào tôi mà, phải không? Và tại sao họ càng phỉ báng được bao nhiêu thì công đức mình tăng lên, phải không? Và tự nhiên mình thoải mái, tiếng cười cũng thoải mái hơn. Hồi xưa tôi cũng làm tôi buồn lắm, nhưng giờ họ không có chửi tôi, bây giờ ráng chửi nó đi. Mà nhất là tụi con mà chửi sự phụ phái người nào tôi nhiều chửi mình được, cỡ sư bà chửi anh đi. Bữa nay chị, người chị tinh thần của em, thì trong đời em mới kêu hai người, một người định sinh như thủy là chị. Kế đó là chị không đồng cha đồng mẹ, nhưng mà đồng cái là chị ở trong cái nhà Phật, thì nó cái chị tinh thần. Mà đừng có nói vậy, đời này không chị, nhưng mà tại đời trước đã có chị. Khi mà dịch cộng vào rồi em không có thể tu được, nó bắt đi về hậu khẩu, lao quá phải đi kiếm ăn sống, thì em phải đạp một chiếc xe thang mà như đã nói rồi đó, đi chạy một ngày cả trăm cây số về cái Hàm Xanh từ ở Bắc Kim để mà bán sống. Ngày đó bị mất đồ hết, nhưng mà vô đó là kiếm chị Thủy để mà xin ăn. Mà chị Thủy lúc đó đi ra rẫy thì gặp chị này, thành ra bà đem một cái nắm cơm khô của bà, một cái phần ăn của bà và một cái chai nước chị ngọt ngọt cái mà đường đó, là chỉ kêu đó thôi. Nhưng mà sư phụ đã phải trả hết cái tình với người ta, thì tụi con nghĩ rằng những cái ân đàn ma chứng thí họ cúng trăm ngàn ngày triệu này cho chúng ta, chúng ta vô đây mà chúng ta mai một cái nó, chúng ta đã trả ơn được chưa? Có gì nghĩ thôi, sư phụ chỉ mang ơn của một bát cơm. Thầy nói cái gương là ngài ca diếp bữa đó có một bà già cúng cho nửa củ khoai mà một ngày phải hồi hương, trong khi bà chị cho thầy một nắm cơm khô và một chai nước với đường mật. Mà lúc đó thầy đang đói, nếu không có đó thầy không đi bộ, sao xe nó mất luôn thì cậu có lấy luôn cái xe nào. Thầy đi bộ từ đó về tới Biên Hòa 50 cái số đi tới nhà thầy 2 giờ sáng. Nhưng mà không có bát cơm đó là chết. Thành ra từ đó mình phải mang ơn. Mà những cái đàn ngang chính thí, điện, nước, xe, cộ đổ dòng mấy triệu đô la trong này, mà quý vị vô đây quý vị không tu, quý vị phải mang một cái gì không có bằng cái ơn của Phật. Sư phụ thực hiện cái ân này để mình dạy chúng là chúng ta phải biết cái tri ân, phải không? Ngay cả mà ngài Xá Lợi Phất Bồ Tát chỉ ban ngài ác bệ có một câu: các pháp từ nhân sanh, các pháp từ nhân diệt, mà được chứng quả tu là hoàng. Sau đó rồi một tuần sau chúng ta hát, mà cái ơn nó không có quên. Trong khi sư phụ lên pháp tòa giảng bao nhiêu bài pháp, bao nhiêu bài mà những người đó họ không có biết ơn. Thì sao cho sư bà để cho thầy nắp cơm cúng được thọ mạng thầy trong ngày đó, nhờ cái thọ mạng này là thầy. Rồi bây giờ có một người nào cho quý vị một chiếc xe hơi với chạy 200 ngàn mai cũng dùng, cho quý vị một con vợ thì ở được đời, phải không? cho quý vị cái đà của 30 năm và 100 năm. Nhưng mà chính thầy giảng pháp này, thầy đã tặng cho những người cái thân người, thầy đã tặng cho những người cái thân trời, thầy đã tặng cho cái thân thanh văn, thầy tặng cho con cái thân duyên giác, thầy tặng cho con cái thân bồ tát, và là A Di Đà này là tặng cho quý vị khai thị ngộ nhập phật tri kiến để thấy được phật A Di Đà là pháp giới tạng thân, là tặng cho quý vị cái phật thừa đó quý vị. Bill Gates cũng không bằng thầy cũng nữa. Bây giờ Bill Gates cho con $1 triệu là con thấy tiền não liền, mới đầu không tin thôi nha, không tin thôi nha. Tôi cho thử thôi, tôi nói ngày mai này thầy cho cô Hồng Huệ chủ trì cái chùa này, nhà tôi ra đi. Hồng Huệ bắt đầu yên chưa? Yên chưa? Rồi tôi cho ông đệ điểm này nắm hết cái hệ thống này luôn, yên không? Là ông bị đánh liền. Dạ sư bà, dạ em vừa cái chức này cho chị ngày hôm nay, chị ở lại, em ra đi,
chị,
yên không?
Chị trốn luôn.
Thấy chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Phàm cái gì có tướng là giai thị hư vọng. Hư vọng là sao? À, hư vọng tức là nó không có thật, nó đem lại đau khổ. Bởi vậy thầy trò chúng ta từ đâu mà đến? Trong cái bầu không gian này, rộng hơn không? Hả? Hư không là rộng nhất phải không? Và tất cả các thiết của nhà Phật từ sắc tức thì không, không tức thì sắc, đầu tiên cái thế giới này nó là không, rồi sau đó nó trở thành có, thế giới này nó thành trú hoại không. Chúng ta đang ở cái kiếp là trụ, mà kiếp trụ mà giảm thứ chín, qua cái kiếp trụ giảm thứ mười, hoặc khi đang ở đời quý vị nhớ tu mà không có được mà giỏi thì đã hồi hướng về cái tuổi trời đấu sức. Vì của trời đấu sức đó là một cái cực lạc của chư Phật và Bồ Tát đó. Của trời đấu sức là một cái loại. Sau khi một mai mốt tôi giảng về phong tai quả tai thì coi như là quả tai là các thế giới sẽ đốt tới đâu, thủy tai là đốt tới đâu, phong tai đốt tới đâu. Tôi đang nghiên cứu một tài liệu rất là hay của từ trong cái tâm tạng kinh điển do ân sư để lại, thì anh ấy chưa đưa ra ngoài. Sau này kết quả sắp đến khi loài người càng ngày càng phá giới, khi mà ở đây ngày nào mà còn tu thì còn thiên long thác bộ thì mưa thuận gió hòa, mà khi nào không có người tu thiên long bỏ đi Atula ác quỷ là đây ác thần thì khỏi tâm duy phụ đề này sẽ bị một cái nạn là có nhiều quả tai. Quả tai từ đâu mà đến? Không phải từ núi lửa này đâu, một cái cục đá từ trên trời hàng ngày đó, nó có hàng tỷ thế giới hoài, khi nó cái loại nó nổ tung ra từng những đá nó kêu là vẩn thạch. Asteroid nó bay mang thai với tốc độ là 30.000 dặm một giờ tới 100.000 dặm nó lao, một khối đá như vậy cách đây 60 triệu năm đã lao vào trong quả địa cầu này và tiêu diệt toàn bộ loài khủng long. Và bây giờ quý vị biết chúng ta sống được là nhờ cái gì? Ở đây chúng ta ở trung tâm cái quả này là mặt trời, kế đó là thủy tinh, kim tinh, rồi trái đất là hành tinh ba, rồi quả tinh, rồi mộc tinh, tử dương tinh, thiên dương tinh. Thì nhờ có cái mộc tinh là một cái trái lớn mà 1.000 lần trái đất này, nó có một cái từ trường rất mạnh, tất cả những cái vật gì vô đó thì nó hút trước, nó hút trước, nó làm nổ, rồi nó hút vào thứ hai, thứ ba, cuối cùng nó chặt cho 100 tạo những lỗ. Nhưng một ngày nào đó cái mộc tinh đó, nó sẽ nổ đi, cái quả tinh nó nổ ra rồi thì chúng ta không được bảo vệ, thì hàng ngày những viên đá nó tấn công vô bằng hàng trăm cái nguyên tử nó đập vô đây, thì những trong ruột trái đất này nó sẽ trở thành là lò lửa nó phun lên. Lúc đó chỉ có những cái cõi trời, mà cõi trời coi như là mới được sống rồi. Rồi sau đó nó sẽ là thủy tai, nó đập luôn cả. Khi toàn bộ khối địa trái đất này bốc lên, nó tạo ra mưa 7 ngày 7 đêm, mưa luôn 7 tháng 7 năm, thủy tai đập hết lên tất cả cõi trời. Nên bốc thầy giảng cái này là quý vị được hay. Và khi đó là khi kết quả tới nơi là trái đất này tới 7 mặt trời. Tại sao vậy? Cái mà trái đất gần nhất là cái thằng thủy tinh đó, nó trở nên nó gần mặt trời và nó bị nổ lên là nó trở thành cái mặt trời thứ hai. Rồi nó cháy qua tới cái thằng kim tinh trở thành mặt trời thứ ba và nó bùng lên cái đó chúng ta nó chết hết. Và nó chúng ta tu ở cái kiếp hoài là nó sẽ đi như vậy. Mà Phật đã thấy trước cách đây 2.600 năm, khi mà tôi lấy cái tài liệu vũ trụ ra tôi đọc là tôi thấy tôi hết hồn luôn. Thành ra những người gì nói ủa tại sao mà một ngày một đêm ở cõi trời mà nó sống vậy? Tại vì mặt trời ở đây chúng ta đứng ở đây hàng thứ ba thì chúng ta quay xung quanh mặt trời là 365 ngày, nhưng mà tướng thiên dương đó, nó ở cái tiểu tử diên tinh đó, nó quay xung quanh một ngày một đêm đó, nó tức là trọng hơn, nó quay có mấy chục năm ở một ngày một đêm. Thành ra người ở đó rồi hỏi tại sao kiếp hoại là mình chết mà loài trời chết? Vì chúng ta có tướng đại mà loài trời họ chỉ có vị đại thôi. thành nó rất là hay, thành nó coi ra là nó thấy Đức Phật đi trước, thấy trước hết. Thành nó từ nay chúng ta nhớ nhà tri ân. Tri ân là sao? Ráng tu, ráng tu. Một bát cơm, một miếng cơm cháy, một miếng cơm khô, thầy đối xử với chị, thầy như vậy, tụi con đối xử được như cái đàn na tính thí này không? Ha? Cẩn thận, cái đó là tu được. Ha? À. Thầy làm đây là thầy nói cho quý vị biết là tu khó lắm, chứ không đơn giản đâu. Nhưng mà pháp tu này thầy rất là vui. À, một pháp tu nhỏ, bác con trai, nhưng mà về cái mặt vật chất mình không có nói được, nhưng mà cái mặt mấy chục ngàn cũng không có, mặt tinh thần quan trọng lắm. Vì họ cúng cho nhiều vô đây đó, thì đó là những phương tiện để tu. Mà chính là quý vị về khai mở trí huệ, sau khi về nhà quý vị bỏ bớt chấp nhất, bỏ bớt kiến mắt. Hồi xưa quý vị mở mắt ra, bây giờ mở hai con thì mở con mở con nhắm, thấy không? Vì bước vô nhà mới không sao gì mà thầy gửi mở nhắm. Tức là một con hồi xưa là sao, tại sao mà tôi biểu nhắm mở mở. Hồi xưa là một con á là thấy cái đúng, một con thấy cái sai. Bởi vì nhắm con thấy cái sai, còn con thấy đúng, thấy ai cũng là Phật hết. Giờ để tưởng sự ra đây được tại vì là Phật, ở sao này? Tại vì tôi nghĩ tôi mới thấy Phật, tôi mở ra cái cha mày nha. Hiểu chưa? Mất nhắm mắt mở đi. Thầy nó có nhiều bài dạy đầu than đầu nhắm mở sao? Bởi nhắm mở đây tôi nói tại vì con mắt á là thấy đổi dâu, còn mắt là thấy dâu tốt. Không có người nào không có cái tốt đó quý vị nè. Có không quý vị? Hiểu chưa? Ở trong cái tầm mắt nó dài lắm, bởi vì nhắm mắt, nhắm mắt mà. Quý vị thấy vui không? À, được thông dừng kết quả không? Về bớt sanh kia, giờ mình sanh thì mình mắc cỡ này. Mà vô đây mình thấy mình phung phí cái điện đức mình mắc cỡ này. Thấy không? Đó là cần được. À, giờ quý vị lọt vô tôi nghĩ là bắt đầu vô cái củ phẩm rồi đã nha. Còn lâu nay là tôi là làm hài với ngày không à. Biên địa cực lạc cái này, chúng ta đang ở biên địa cực lạc đó. Tại sao cái chữ biên địa cực lạc? Biên là ở ngoài, địa là đất. Hả? Cực lạc là chúng ta còn ở cõi đất, địa tiên đó, thấy không? Còn trên kia, bởi vì những người về đây 500 năm của Phật, tức là chúng ta sẽ trở lại tu nữa, chúng ta tu nữa, tu nữa, tu nữa, tu nữa, 500 đời như vậy mới được gắn cái duyên để lọt lên. Nghĩa là, bởi vì nói người mà tu tịnh độ, chứ thầy trò chúng ta đó là đẹp đẹp, tu về biên địa cực lạc đó. Hiểu chưa? À, cuộc sống chúng mình có trời sướng không? Muốn ăn có không? Không có, có à, thấy không? À, ăn là có, tự muốn ăn, muốn uống, giống như của trời chứ còn gì nữa. Bệnh hả? Vô vọng si gia, răng cãi hả? Gặp vợ của thiền hội, thì có trời chứ còn cái gì nữa. Ở trong đây quý vị làm trời làm đất gì, ai sợ tụi em lắm chứ không? Trời không trời không? Ở trong đây là sao khỏi trời? Hả? Tại vì cái ngã quý vị có đó, khi là ông trời đó. Ở trong đây quý vị còn ông trời, không là thiên tử không đó. Hả? Có ông nào chịu làm lính không? Hả? Ông nào cũng muốn làm ông trời. Thì quý vị đã đỡ cõi trời cái nè. Nhưng mà ta cõi trời tao lợi. Cõi trời này tao cũng ăn nhiều cũng bự ra nó đau chứ có gì hết á. Thấy không? Về cái biên địa đường lạc kia. Tại vì tu đó mà nghi tình. Nghi không biết là Phật Di Đà có không? Thấy không? Nghi là biết là thầy tâm đáng cách tu về sáng 4 giờ rồi nghi về với bệnh hậu, thấy không? Thầy nó kiếm thuốc đồ, thầy nghi ngờ lại Phật này không linh, lại Phật kia sinh giảng linh, nghi nghi vòng vòng, thầy nghi tình tình thức còn đi, thầy nó là phước báo đồng với cõi trời, đúng không? Gì giống như ông thái tử vậy đó, thấy không? Ông thái tử mà ở tù, quý vị giống như thái tử ở tù không nhốt trong ngày bắt tụng kinh bắt niệm Phật có quý vị, trên đường nó lạnh biển nó nóng có không? Nhưng mà vào tù, hồi xưa ở ngoài tù bởi những là cái hồi xưa mấy ông hát ô nè, thì tổng nó nhốt bằng cầm, nó nhốt bằng cung. Nhưng mà cái tù đó ngày yên trong ra, còn cái tù ở Lạc Di Đà này không muốn ra. Hả? Nó yên ái quá, nó nhẹ nhàng quá. Sư bà tôi qua đây cũng muốn vô đây ở tù rồi. Thấy rõ chưa? Hiểu chưa? Những người về cõi trời là gì? Là muốn làm phước, để chi? Được sung sướng, được làm vua. Thì có phải là quý vị đây là ông trời không? Trong này ông nào cũng là ông trời hết á. Nghĩ kỹ coi, ông trời là cái bản ngã đó, phải không? Thiên tử mà. Quý vị có sợ ai không? Quý vị coi như ông trời á. Tôi bảo đảm á. Ở đây mỗi tuần này là ngàn bà trời. Ngàn ông trời, thiên tử có sợ ai không? Không sợ ai, chỉ sợ mình ông Phật thôi. Bản Phật không lên bản quản thích Phật khác đó. Thấy hiểu chưa? Hả? Mà sáu cõi trời dùng giới là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thấy chưa? ông trời mà coi như là con mắt á, là coi như ông trời đi ví dụ đó mà hét là lửa là nhìn á, thành ra chúng ta là mắt ông trời. Cái con mắt tôi thấy là đúng, có phải ông trời không? Thì vua thấy là đúng, đúng không quý vị? Hả? Ông thể được tôi thấy là đúng là ông trời rồi, phải không? Còn cái cô kia đó là cổ phụ chứa cây, tôi chứa cây là đúng, tôi là ông trời của chúa tre. Còn bà mặt tôi thì đúng, tôi là ông trời của cái chỗ mà nhà người ta. Còn cô Hồng Minh tôi là ông trời của ông táo, tôi nấu là đúng, tôi là con. Hiểu chưa? Giờ hiểu chưa? Cõi trời dục thiên là chúng ta nè. Chưa thầy nhận nói cho nó đúng không quý vị? Ông trời phải có thiên nhĩ, mà lỗ tai của tôi là gì? Lỗ tai của ông trời đó. Trời muốn là coi như là chết á, phải không? Hả? Thiên nhãn là có mắt của ông trời, có mắt này là mắt của phàm phu, phải nghe lời tôi cứ biểu diễn như vậy. Cái nhĩ tôi là nhĩ ông trời đó. Ăn theo tôi đi, phải biết vậy nè, nó trời đi không vậy hả? Hả? Còn cái sự có lấy chứ đâu gì, tôi muốn là trời muốn. Tôi lại cái gì, quý vị thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Giờ thấy hiểu ông trời không? Bởi trong khi thầy đọc kinh ra thầy ngồi thì thầy sách nó nói rõ như vậy mà mình không hiểu hả? Biên địa thì là địa là còn đất mà còn ở đây nè, thấy không? Mà ở biên là sao? Là mình không được ở cái thành phố, mà không vô được vô xa. Mà ở là biên địa ra cái sa mạc này nghe chưa? Tôi ở đó đi mua lại, tôi nhắm vào San Diego, tôi nhắm vào cái vô xa. Tôi nhắm vào San Jose, mà tại sao vô cái vùng sa mạc đánh cái này kêu là biên địa kỳ lạ, phải tôi kinh không được sinh về Trung Quốc, không nghĩa là sinh về Bắc Đại đâu, mà cái người đó phải sinh vào trung tâm văn hóa của một quốc gia, có phải không vậy? Ở Mỹ là phải vô Los Angeles, ở trên miền Bắc phải vô San Jose, San Francisco, mà thầy trò chúng ta tu hành kiểu này thành đưa anh về biên địa cực lạ. Hiểu chưa? Bởi vậy có bà kia bà nói bà vừa chữ con bà vô mà chữ quá thì chứ chữ vô thì con thì soi dùm con về đó đến cô về cõi trời xuống nhà con cõi trời bà đã vào bà chơi đó. Thì hỏi về thằng đã nói đi tu gì mà sao không có nên là bà đang được phước báo cõi trời bà chơi đó. Thành ra từ nay có thiên nhĩ là sao? Lỗ tai trời. Hả? Ta nghe như vậy là đúng, tụi bây là sai. Con mắt tao là trời, tao thấy vậy đó. Cũng như ông á, lâu nay á. Ông có một con mắt á, bởi vì tụi bây nhắm mắt cái gì? Hả? Một con mắt của lồn quỷ và con mắt của chư thiên. Mà con mắt lồn quỷ là chuyên môn, là chuyên môn mất con mắt chư thiên là thấy tốt. Thì ông nhắm mắt con mắt quỷ ông lại thì tự tưởng cái thầy kia là việc nhắm con đi. Mắt nhắm mắt mở là vậy chịu chứ. Thấy không? Tất cả chúng ta đều làm trời, các bạn đều thua ai đâu, thấy không? Tôi điểm đấu vậy là về bánh tét hàng cột vậy, còn vậy có bà nữa, phải xào miếng sợi men cho nó lẹ. Còn bà kia nói không, tôi nấu sống với mỏng, thì bà nào cũng là bà trời á, ông nào cũng ông trời á. Bởi vậy tôi có thể tôi giảm cho bà trời ơi, trời ơi, trời đất ơi. Thì giảm kiểu này thôi, không ở đây nó trẻ sợ. Rồi vui vui quý vị. Đây là pháp đại thừa đó nha. Không có dám giảm cho đệ tử hoài nha. Đệ tử ruột có giảm đó. Giờ hiểu chưa? Chúng ta đang ở cõi trời đó. Ông thật ông trời đâu có chịu thua ai đâu. Rồi mọi thứ quý vị nha.
Quyền đem công đức này hướng
trời rồi đúng không?
Nam mô bổn sư
thích ca. Lấy cái microphone cho ông nói được không?
Kéo xuống dưới vậy. Bây giờ ông nói cho nghe rõ để chúng nghe được. Kéo được mà. Cái đầu quan bước lên chút con. À, ông bước lên để ông nói chuyện nha.
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô đại từ đại bi linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Con Phật tử Đạo Quang xin đại diện cho chúng Phật tử sẽ rời lạc vào buổi sáng hôm nay. Có duyên sự xin đầu thành tạm lễ các
Phật. Dạ, mô Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con vì gia duyên ràng buộc không cắt ái ly gia, không xuất gia được, được một cái duyên lành lớn đến đây trong những ngày vừa qua. Sư phụ, sư bà cùng tất cả chư đại đức tăng ni từ bi quan thị hướng dẫn cho chúng con tu tập thọ bát quan thế giới. Trong kinh có dạy chúng con tu tập được một ngày ở tại cõi Ta Bà này bằng 100 năm ở cõi Cực Lạc. Đó là một nhân duyên hết sức thù thắng cho hàng Phật tử chúng con. Chúng con không biết lấy gì hơn để đền đáp công ơn giáo dưỡng của sư phụ cũng như của sư bà cùng tất cả chư đại đức tăng ni ở tại chùa Lâm Nguyên, ba Lâm Di Đà hai này. Chúng con xin nguyện những gì thầy đã hướng dẫn, sư bà đã dạy dỗ chúng con trên đoạn đường về trở về với chú xứ, sống ở trong gia đình nhớ những lời sư phụ hướng dẫn và sư bà dạy dỗ cùng tất cả chư đại đức tăng ni thì giáo cùng hành. Trong những tháng ngày vừa qua, sư phụ gặp những cái chuyện trắc trở, những người ở bên ngoài có những cái lời không có tốt đối với sư phụ, thì con nghĩ rằng trên cái bước đường hành đạo cũng như trên đường đời, nếu đường đời bằng phẳng mãi anh hùng hào kiệt có hơn ai. Vì lý do đó cho nên đó là chỉ là những cái hạt đá hạt sỏi mà sư phụ sẽ là chân tướng đá mềm, sư phụ sẽ dẫn bước đi lên một cách mạnh dạn, một cách mạnh đạo để tiến bước và hướng dẫn hàng hậu học chúng con còn sẽ được thêm nhiều hơn nữa. Chúng con ước mong những lời pháp của sư phụ, những lời dạy dỗ của sư phụ sẽ những lời pháp của sư phụ chúng con sẽ cố gắng ghi nhớ, chúng con sẽ cố gắng hành trì. Sau cùng con cũng muốn lắm tới rằng mất thì giờ của tất cả quý vị cũng như là sư phụ cũng như tất cả chư đệ tử tăng ni, chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thường từ gia hộ cho sư phụ sư bà cùng toàn thể chư đệ tử tăng ni ở tại Làng Di Đà này pháp thể sinh an, chúng sanh dị độ. Và tất cả Phật tử, hàng Phật tử chúng con xin cầu chúc cho thân tâm thường lạc, thâm tính tam bảo, và cùng nắm tay nhau đi lên trên con đường mà mình đang mong muốn, đó là đi về cõi Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường, sư phụ và sư bà cùng tất cả chư đệ tăng ni ba lại. Thưa sư phụ, con cái này là cái việc riêng của tụi con, tụi con hơi làm mất giờ sư phụ.
Không sao, con cứ nói vậy.
Dạ, đạo hữu thiện hội đó, con nói với con đó là tất cả quý vị lớn tuổi đó, những cái vali cuốn sách hơi nặng đó, quý vị cứ kéo ra để trước phòng của tất cả quý vị, rồi á là đạo hữu thiện hội với là quý thầy ở đây sẽ giúp cho quý vị mang ra.
Đây có cái xe trớt với cấp, người ta sẽ chở ra xe đồ ăn.
Như vậy đó, thì quý vị có thể về giả đi và mời thầy ra đó quý vị.
Cái bài pháp này đó quý vị muốn thì giữ lại hay là muốn phát hành? Tại vì không có thâu
không có thâu
DVD nhưng mà có MP3 được ha. Rồi. giờ đây thầy sẽ cho bạn hành.